Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Astonishing Power of Emotions, Let Your Feelings Be Your Guide của Esther Hicks và Jerry Hicks là sách phát triển bản thân thuộc dòng tư tưởng luật hấp dẫn. Bản điện tử mang mã ASIN B00 Worldwide DJ8, xuất bản bởi Hay House, trình bày các giáo lý được tác giả gắn với Abraham, một ý thức phi vật chất được Esther Hicks truyền đạt. Trọng tâm của sách không phải là kiểm soát hay loại bỏ cảm xúc khó chịu, mà là xem cảm xúc như tín hiệu cho biết mối quan hệ giữa suy nghĩ hiện tại, trạng thái rung động và điều ta đang hướng tới. Theo khung lý giải này, phản ứng bốc đồng không phải lỗi cá nhân đơn thuần, mà là dữ liệu cần được nhận diện. Cuốn sách hướng người đọc quan sát ý nghĩa của từng trạng thái cảm xúc, tạo sự hòa giải với hoàn cảnh hiện tại, rồi từng bước chuyển sự chú ý sang điều mình mong muốn. Đây là một tác phẩm mang tính tâm linh và triết lý thực hành, không phải tài liệu tâm lý học thực chứng hay hướng dẫn điều trị sức khỏe tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cảm xúc được đặt lại vai trò từ phản ứng cần dập tắt thành hệ thống chỉ dẫn nội tâm. Điểm cốt lõi của cuốn sách là thay đổi cách diễn giải cảm xúc. Thay vì chia cảm xúc thành tốt cần giữ và xấu cần loại bỏ, Esther và Jerry Hicks xem mọi cảm xúc là tín hiệu phản hồi. Cảm giác dễ chịu được hiểu là dấu hiệu suy nghĩ hiện tại đang phù hợp với điều người đọc mong muốn, còn khó chịu báo hiệu sự lệch pha giữa điểm tập trung hiện tại và mong muốn ấy. Cách nhìn này khiến trọng tâm chuyển từ việc phán xét bản thân sang việc nhận biết trạng thái đang diễn ra. Một cơn bực tức, lo lắng, ghen tị hay thất vọng, theo đó không chỉ là một sự kiện phải phản ứng ngay, mà là lời mời dừng lại để xem mình đang kể câu chuyện nào về hoàn cảnh. Giá trị thực hành của ý tưởng nằm ở việc tạo một khoảng dừng trước phản ứng quen thuộc. Người đọc được khuyến khích gọi tên cảm xúc, nhận diện suy nghĩ đi cùng nó, rồi lựa chọn một suy nghĩ đem lại cảm giác nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy, hệ thống này dựa trên ngôn ngữ rung động và luật hấp dẫn, nên được tiếp nhận như một khuôn khổ chiêm nghiệm cá nhân, không thay thế việc đánh giá nguyên nhân thực tế, giao tiếp giải quyết xung đột hay hỗ trợ chuyên môn khi cảm xúc trở nên quá tải. Thứ hai, khái niệm điểm thu hút nối suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm theo khung luật hấp dẫn. Sách giải thích cảm xúc bằng khái niệm điểm thu hút, tức trạng thái mà từ đó một người được cho là đang thu hút những trải nghiệm tương ứng. Trong cách trình bày của Abraham, suy nghĩ lặp lại tạo nên một định hướng rung động, còn cảm xúc cho biết định hướng đó đang nghiêng về phía điều mong muốn hay phía điều không mong muốn. Vì thế, cuốn sách không chủ trương chỉ xác định mục tiêu rồi chờ kết quả. Nó chú ý nhiều hơn đến cách người đọc đang nghĩ và cảm thấy về mục tiêu ấy ở hiện tại. Chẳng hạn, mong muốn có một công việc tốt hơn nhưng liên tục tập trung vào bất công, thiếu thốn hoặc sự bất lực sẽ được xem là duy trì điểm thu hút không phù hợp với mong muốn ban đầu. Lập luận này có sức hấp dẫn vì nó chỉ ra rằng cùng một mục tiêu có thể đi kèm những trạng thái nội tâm rất khác nhau. Về mặt ứng dụng, người đọc có thể dùng nó như câu hỏi tự kiểm tra mình đang nuôi dưỡng hy vọng và khả năng hay đang lặp lại nỗi sợ và sự thiếu hụt. Tuy nhiên, cần phân biệt đây là hệ niềm tin tâm linh với quan hệ nhân quả đã được khoa học xác nhận. Hoàn cảnh sống còn chịu tác động của kinh tế, sức khỏe, quan hệ quyền lực và nhiều điều kiện bên ngoài, không thể quy hoàn toàn cho trạng thái cảm xúc cá nhân. Thứ ba, chuyển từ phản ứng bộc phát sang quan sát suy nghĩ trước khi hành động. Một mục tiêu rõ ràng của sách là đặt các phản ứng cảm xúc nhanh và khó kiểm soát vào một bối cảnh rộng hơn. Mô tả giới thiệu của tác phẩm nhấn mạnh việc thay thế những phản ứng mang tính bộc phát theo đầu gối bằng sự hiểu biết về cảm xúc và ý nghĩa của chúng. Điều này không đồng nghĩa với việc sách đưa ra một mô hình trị liệu, hành vi được kiểm chứng. Tuy nhiên, nó có một điểm thực hành đáng chú ý. Cảm xúc được xem là dấu hiệu để kiểm tra dòng suy nghĩ đang vận hành. Khi khó chịu xuất hiện, thay vì lập tức chứng minh người khác sai hoặc ép mình phải vui vẻ, người đọc được mời nhận ra sự chú ý của mình đang bám vào điều gì. Bước kế tiếp không nhất thiết là chuyển sang lạc quan cực độ. Theo tinh thần của sách, hướng đi phù hợp hơn là tìm một cách nghĩ bớt căng thẳng, đáng tin hơn đối với bản thân ở thời điểm đó. Cách tiếp cận theo từng nấc này giúp tránh việc dùng khẳng định tích cực như một lớp phủ lên cảm xúc chưa được thừa nhận. Dù vậy, quan sát nội tâm chỉ hữu ích khi đi cùng hành động phù hợp, nếu một tình huống có rủi ro, bất công, lạm dụng hoặc vấn đề cần can thiệp cụ thể. Việc lắng nghe cảm xúc nên dẫn đến thiết lập ranh giới, tìm hỗ trợ và ra quyết định thực tế thay vì chỉ điều chỉnh trạng thái bên trong. Thứ tư, làm hòa với hiện tại thay vì biến mong muốn thành lý do để phủ nhận thực tại. Cuốn sách đề xuất người đọc trân trọng và làm hòa với vị trí hiện tại. dù vẫn còn nhiều điều muốn trở thành, thực hiện hoặc sở hữu. Đây là một điểm quan trọng vì nó giải quyết mâu thuẫn thường gặp trong sách phát triển. Bản thân càng mong thay đổi, người ta càng dễ xem hiện tại là thất bại. Theo khung của Hicks, sự chống đối với hoàn cảnh hiện tại thường kéo dài cảm xúc tiêu cực bởi sự chú ý tiếp tục bị khóa vào điều không mong muốn. Làm hòa ở đây không nhất thiết, có nghĩa là chấp nhận mọi điều như chúng vốn có hoặc từ bỏ mục tiêu. Nó có nghĩa là ngừng dùng sự bất mãn làm điểm xuất phát duy nhất cho suy nghĩ và hành động. Về mặt thực hành, người đọc có thể phân biệt giữa hai việc thừa nhận hoàn cảnh đang tồn tại và đồng nhất hoàn cảnh ấy với toàn bộ giá trị hay tương lai của mình. Sự phân biệt này giúp mong muốn không trở thành áp lực phải thay đổi ngay lập tức. Cuốn sách vì vậy có xu hướng khuyến khích sự nhẹ nhõm nội tâm trước rồi mới hướng sự chú ý đến điều mong muốn. Giới hạn của cách nhìn này là nó có thể bị hiểu sai thành thái độ thụ động. Một cách đọc cân bằng hơn là xem bình ổn cảm xúc như nền tảng để hành động sáng suốt, không phải lý do để né tránh trách nhiệm hay trì hoãn thay đổi cần thiết. Cuối cùng, giá trị cá nhân và quyền lựa chọn trọng tâm chú ý là đòn bẩy thay đổi được sách nhấn mạnh bên cạnh ngôn ngữ về rung động, tác phẩm liên tục hướng về cảm nhận giá trị cá nhân. Phần mô tả sách cho rằng, mỗi ý tưởng được tiếp nhận có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn giá trị của chính mình và mở ra những cánh cửa tới điều họ muốn sống, làm hoặc có. Ý này không được triển khai như một lý thuyết về năng lực hay thành tựu bên ngoài. Nó gắn với quyền lựa chọn trọng tâm chú ý. Người đọc có thể quan sát liệu mình đang dùng hoàn cảnh để củng cố cảm giác bất lực hay đang tìm một góc nhìn giúp khôi phục cảm giác có khả năng lựa chọn. Đây là lý do cuốn sách thường phù hợp với người đã quen giáo lý Abraham Hicks. Họ sẽ nhận ra sự liên kết giữa cảm xúc, sự chú ý, niềm tin và quá trình cho phép điều mong muốn đến gần hơn. Với người đọc mới, phần hữu ích nhất có thể là lời nhắc không nên giao toàn bộ quyền định nghĩa bản thân cho tâm trạng nhất thời hoặc phản ứng của người khác. Tuy nhiên, giá trị cá nhân không nên bị biến thành nghĩa vụ, phải luôn cảm thấy tích cực. Cảm xúc thấp không chứng minh một người kém giá trị, cũng không phải bằng chứng họ đã gây ra mọi khó khăn của mình. Khi được đọc với sự tỉnh táo, cuốn sách cung cấp một ngôn ngữ để tự quan sát thay vì một chuẩn mực để tự trách mình. Kết luận, The Astonishing Power of Emotions phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến luật hấp dẫn, giáo lý Abraham Hicks hoặc đang tìm một cách diễn giải tâm linh về đời sống cảm xúc. Người đọc có thể thu được lợi ích thực tế nếu dùng sách như công cụ nhận diện trạng thái nội tâm, tạo khoảng dừng trước phản ứng bốc đồng và tìm một hướng suy nghĩ bớt đối kháng hơn với hoàn cảnh hiện tại. Sách cũng có thể hữu ích cho những ai thường bị cuốn vào tự phê phán vì nó đề nghị nhìn cảm xúc như thông tin thay vì bằng chứng về thất bại cá nhân. Điểm khiến tác phẩm khác với nhiều sách cùng thể loại là nó đặt cảm xúc, chứ không chỉ mục tiêu hay khẳng định tích cực, ở trung tâm của quá trình thay đổi. Thay vì chủ yếu yêu cầu hình dung kết quả, sách xem cảm giác hiện tại là chỉ dấu liên tục về điểm thu hút và hướng chú ý. Cách tổ chức này tạo ra một hệ thống nội tâm khá nhất quán trong khuôn khổ luật hấp dẫn. Dù vậy, độc giả nên đọc với nhận thức rõ về giới hạn. Các khái niệm rung động, điểm thu hút và ý thức Abraham thuộc niềm tin tâm linh, không phải kết luận của tâm lý học thực chứng. Sách không thay thế trị liệu, chăm sóc y tế hay các biện pháp giải quyết vấn đề xã hội và vật chất. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc cung cấp một lăng kính tự quan sát có thể áp dụng linh hoạt, đồng thời giữ được trách nhiệm thực tế và lòng trắc ẩn với chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Esther Hicks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!